Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 15 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng năm 2023.
Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 1 2024.
Khởi tố nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre.
Cục dự trữ Liên bang Mỹ không tăng lãi suất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng năm 2023, cả nước đã giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt từ năm 2020 đến nay, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, dẫn đến cắt giảm lao động, tình trạng người lao động thiếu việc làm, không có việc làm hoặc mất việc đã gia tăng số người rút bảo hiểm xã hội một lần.
Bộ Y tế vừa có dự thảo thông tư thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh được chẩn đoán, kê đơn, chỉ định thuốc, vật tư y tế, nhưng không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh. Tự mua bên ngoài sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán trong khoảng 40 ngày nếu đủ điều kiện. Dự thảo được xây dựng trong bối cảnh tình trạng thiếu thuốc kéo dài để người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị. Hiện dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính phủ nhằm xin ý kiến của các cơ quan, ban ngành, người dân để hoàn thiện. Dự kiến trong năm 2024, thông tư này được ban hành.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho các địa phương để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, tức trước Tết Nguyên đán. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970 tại Phú Thọ, thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết sẽ lùi thời gian xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Cụ thể, ngày 25 tháng 12 mới mở phiên tòa. Trước đó, theo kế hoạch của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, vụ án sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 20 tháng 12. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết vì một số lý do khách quan nên hội đồng xét xử đã quyết định lùi ngày bắt đầu xét xử sang ngày 25 tháng 12.
Theo thông tin từ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138, nếu năm 2022, các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra 90 vụ với 247 đối tượng phạm tội mua bán người liên quan đến 222 nạn nhân bị mua bán. Chỉ trong 8 tháng năm nay, số nạn nhân bị mua bán đã lên đến 254 người. Trong giai đoạn trước đây, từ năm 2012 đến năm 2020, người bán thường chủ yếu là mua bán người ra nước ngoài, chiếm trên 85% số vụ. Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều vụ mua bán người ở trong nước. Riêng năm 2022, số vụ mua bán trong nước chiếm trên 45% tổng số vụ.
Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước khi bán xăng dầu cho khách hàng phải thực hiện lập hóa đơn khi kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán cho khách hàng là cá nhân. Đồng thời, người bán phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử bảo đảm có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan khác tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
Đang neo ở mức đỉnh, giá gạo Việt xuất khẩu quay đầu giảm sau tin đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan vào đà tăng mạnh, sắp bắt kịp gạo Việt Nam. Giá gạo Việt lại quay đầu giảm 5 đô la Mỹ trên một tấn, về mức 658 đô la Mỹ trên một tấn. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan cùng loại lại vào đà tăng mạnh. Hiện giá gạo Thái Lan chỉ còn kém gạo cùng loại của Việt Nam 35 đô la Mỹ trên một tấn. tính toán của cơ quan chức năng ngành nông nghiệp, năm nay nước ta dự tính xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, thu về khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử của ngành lúa gạo Việt.
Trong khi đó, giá các mặt hàng thép xây dựng cuối năm đang có nhiều biến động. Từ tháng 11 đến nay, các nhà sản xuất thép liên tục điều chỉnh tăng giá bán. Chỉ trong tuần cuối tháng 11, giá mặt hàng này đã có 2 đợt tăng liên tiếp, hiện đang dao động từ mức 13,6 đến 15 triệu đồng một tấn, tùy từng mặt hàng, doanh nghiệp. Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng giá thép có thể tiếp tục tăng với biên độ nhẹ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng. Trong đó có phương án bảo đảm cung cấp điện, bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện, làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong các ngày lễ Noel từ 0 giờ ngày 24 tháng 12 đến hết 24 giờ ngày 25 tháng 12, 2023. Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 30 tháng 12, 2023 đến hết 24 giờ ngày 1 tháng 1, 2024. Tết Nguyên đán năm 2024 từ 0 giờ ngày 8 tháng 2, 2024, tức ngày 29 Tết, đến hết 24 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 5 Tết.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ được công bố mới đây, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng một ngày trong năm 2024, giảm đáng kể so với mức tăng dự báo 2,46 triệu thùng một ngày trong năm nay. Dự báo này không thay đổi so với báo cáo mà OPEC đưa ra hồi tháng 11. Báo cáo cũng đổ lỗi cho các nhà đầu cơ khi tiến hành các đợt bán tháo, khiến giá dầu bị giảm trong thời gian gần đây. OPEC cho biết tổ chức này vẫn lạc quan một cách thận trọng về các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ vào năm 2024.
Trong bài phát biểu được phát sóng mới đây trên truyền hình thủ lĩnh lực lượng Hamas của Palestine, khẳng định phong trào này sẵn sàng thảo luận về bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể chấm dứt xung đột với Israel, đồng thời cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của dải Gaza mà không có sự tham gia của Hamas sẽ không thể thành công. Cuộc xung đột kéo dài sang tháng thứ ba giữa Israel và Hamas đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế tại dải đất này.
Trong khi đó, cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết, các bệnh viện tại đây đã hết nguồn dự trữ vaccine để tiêm cho trẻ em Palestine ở vùng lãnh thổ này. Hiện việc tiêm chủng cho trẻ em ở dải Gaza đã bị ngừng lại hoàn toàn. Cơ quan y tế tại dải Gaza cũng cảnh báo, việc thiếu vaccine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với trẻ em và nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là với những người phải sơ tán đến những nơi đông đúc. Cơ quan này cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc nhanh chóng can thiệp để cung cấp các loại vaccine cần thiết và bảo đảm đưa số vật tư y tế này tới dải Gaza để ngăn chặn thảm họa y tế.
Malaysia đang kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 sau khi ghi nhận số ca mắc tăng vọt ở nước này. Cụ thể, Malaysia đã ghi nhận 13.000 ca bệnh trong tuần dịch tễ học lần thứ 49 từ ngày 3 đến 9 tháng 12. Hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và không cần nhập viện. Tuy nhiên, mức tăng gần gấp đôi số ca nhiễm mới trong thời gian ngắn gây lo ngại.
Nền kinh tế Nga đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2024 và đang tiến về phía trước. Đây là thông tin vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ trong sự kiện giao lưu với người dân và các phóng viên ngày 14 tháng 12. Theo ông Putin, tăng trưởng GDP của Nga năm nay dự kiến đạt 3,5%, đồng thời biên độ an toàn của nền kinh tế đủ để Nga tự tin. Ngoài ra, thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, lạm phát có thể ở mức 8% vào cuối năm nay. Trong khi đó, nợ công nước ngoài của Nga đã giảm từ 46 tỷ đô la Mỹ xuống còn 32 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Putin nhấn mạnh, điều quan trọng nhất đối với nước Nga là củng cố chủ quyền. Trong đó, chủ quyền kinh tế và công nghệ là ưu tiên.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Đây là lần đầu tiên các nhà hoạch định chính sách đưa ra dự báo không tăng thêm lãi suất kể từ tháng 3 2021. Theo đó, Fed thống nhất giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25% đến 5,5%, đồng thời dự kiến sẽ có ít nhất 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã có những động thái tích cực. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tới ban tổ chức ASEAN Cup 2023 vào cuối tháng này. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ triệu tập khoảng 35 cầu thủ để chuẩn bị trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tới Qatar. Do đã sớm hoàn tất mục tiêu ở vòng bảng Europa League nên Liverpool đã loại 4 trụ cột là Alisson Becker, Alexander Arnold và Virgil van Dijk khỏi danh sách tham dự trận hạ màn với ưu nhận xanh Gilosi. Huấn luyện viên Klopp muốn để dành lực lượng tốt nhất cho trận derby nước Anh với Man U vào cuối tuần này. Theo tiết lộ của huấn luyện viên Diego Simeone, cậu con trai đang khoác áo Napoli của ông, Giovanni Simeone, rất muốn chạm trán Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Ancelo đánh giá cao Napoli, đồng thời tôn trọng mọi đối thủ ở vòng 16 đội. Chia sẻ trước truyền thông, Moses Caicedo cho biết đã nhận được lời mời của Liverpool hồi mùa hè năm 2023, nhưng đã từ chối vì quá muộn. Trước đó, tiền vệ người Ecuador đã bị thuyết phục bởi dự án cải tổ lực lượng của Chelsea.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh mới chưa xuống, nên lúc này các tỉnh Bắc Bộ, vì thế trời vẫn nhiều mây nhưng không có mưa. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở khắp Bắc Bộ sẽ là 28-31 độ. Lưu ý đến chiều tối và đêm, ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa rải rác do tác động của rãnh áp thấp bị đẩy xuống, nên nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm mạnh trong ngày 16 và từ ngày 17 Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm. Nắng sớm và nhiệt độ tăng cao cũng là xu thế thời tiết sẽ diễn ra trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền Trung. Dự báo mức nhiệt chiều nay ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là 28-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 29-32 độ. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng sớm và kéo dài đến chiều muộn, với cường độ nắng khá mạnh ở các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Vì thế, nhiệt độ trong chiều nay ở đây khá cao, có mức nhiệt từ 34-36 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ là 33-34 độ, cục bộ cũng có điểm nắng nóng. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, dù cũng có nắng cả ngày, nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng vừa phải, hầu hết đều dưới ngưỡng 31 độ. Chỉ riêng Cát Tiên của Lâm Đồng là có nhiệt độ cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.